chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị và các bạn cũng như tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe tới căn bệnh ung thư. Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh với mọi gia đình và của toàn xã hội, bởi không chỉ đe dọa tính mạng con người mà còn làm kinh tế kiệt quệ. Tuy nhiên, ít người biết rằng ung thư vẫn có khả năng cao chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Để hiểu đúng về căn bệnh nguy hiểm này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với chủ đề Ung thư không còn là án tử, xin đừng bỏ cuộc. Chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách phòng tránh căn bệnh tưởng chừng như là án tử này nhé. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin sức khỏe mà chúng tôi vừa tổng hợp.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại arbovirus khác như Zika, Chikungunya, viêm não Nhật Bản. Hiện tượng biến đổi khí hậu cũng thúc đẩy muỗi sinh sản và gia tăng các bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bùng phát lan rộng, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố giao Ủy ban Nhân dân các cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loang quang, bọ gậy trên địa bàn, duy trì hoạt động một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi loang quang bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại.
Ung thư ở trẻ em là nhóm bệnh tương đối hiếm gặp, chiếm chưa tới 1% tổng số bệnh ung thư được chuẩn đoán mỗi năm. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ mắc ung thư đã tăng nhẹ trong vài thập kỷ qua. Trên thế giới, mỗi năm có thêm khoảng 160.000 trẻ em mắc mới ung thư và 90.000 trẻ em tử vong do căn bệnh này. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ mắc bệnh. Với ung thư nói chung, đặc biệt là ung thư trẻ em, việc phát hiện sớm là vô cùng quan trọng, giúp điều trị bệnh, mang lại hiệu quả cao. Nhiều bệnh nhân có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Tuổi già là độ tuổi mà cơ thể đã bắt đầu lão hóa và giảm sức đề kháng. Những biểu hiện đầu tiên sẽ xuất hiện ở hệ tiêu hóa, hệ xương, hệ tim mạch và cả hệ tuần hoàn, khiến cơ thể mệt mỏi và kém linh hoạt. Đây là lúc cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng nên chức năng của các bộ phận sẽ bị giảm sút. Cơ thể cũng dễ mắc các bệnh như tiểu đường, tai biến, loãng xương và cũng có thể mắc phải một số bệnh khá nguy hiểm. Vậy nên, để tránh những trường hợp đáng tiếc thì việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho người cao tuổi là rất quan trọng.
Kính thưa quý vị, ung thư là một bệnh lý ác tính gây ra nỗi lo lắng và nỗi sợ hãi trong cộng đồng y tế và xã hội. Tuy nhiên, các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học đã chứng minh rằng ung thư không còn là một bệnh lý dẫn đến tử vong như trước đây nữa. Nhờ vào sự tiến bộ của kỹ thuật chẩn đoán sớm và điều trị, chúng ta có thể phát hiện bệnh sớm hơn và cung cấp cho bệnh nhân nhiều cơ hội hơn để chữa trị bệnh thành công. Và ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đầy cảm hứng về một bệnh nhân ung thư đã điều trị thành công.
Một cái ngày, bản thân cô tự dưng, cô phát hiện ra là mình có một cái u. Và cô cũng không may là cũng phát hiện ra là mình có một cái chút đó là cái tế bào lạ trong cơ thể. Khi mà mình biết là mình có một cái căn bệnh như vậy thì thực sự là cô suy sụp.
Vâng, quý vị và thân mến, ung thư đang là một căn bệnh mà ai nghe đến cũng đều giật mình. Không ai trong chúng ta mong muốn là mình sẽ mắc căn bệnh ung thư. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một nhân vật đã từng trải qua căn bệnh ung thư như thế nào. Hiện nay cô có một cuộc sống vô cùng tốt đẹp và thoải mái về tâm lý, tinh thần. Chúng ta hãy cùng làm quen, gặp gỡ cô, cùng nghe cô chia sẻ về căn bệnh này và về cuộc sống, cuộc đời của mình như thế nào nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi. Cô ơi, con chào cô ạ.
Cô ơi, lúc mà mình nhận được thông tin là mình bị một căn bệnh quái ác như vậy ấy, mình đã làm như thế nào để vượt qua những cái khoảng thời gian đó ạ cô?
Thực ra ấy, thì cô suy nghĩ như này, nếu căn bệnh này mà suy sụp thì người ta nói như này, có thể là không chết vì cái bệnh tật đâu, mà chết vì cái sự suy sụp đấy, cái tâm lý đấy. Và chính vì thế cô đã xác định được luôn ngay từ đầu là nếu như mình bệnh căn bệnh này, mình sẽ phải luôn luôn suy nghĩ tích cực. Mình phải luôn luôn làm sao trước đây mình thể dục ít thì bây giờ về mình phải thể dục đều đặn hơn. Với công việc của mình, nếu mà mình suy sụp thì cả một cái tập thể các bạn ấy cũng rất buồn. Thế chính vì thế cho nên cô xác định được tư tưởng mình làm sao để mình vượt cân bằng này. Từ cái cân bằng đó thì mình sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ.
Cái nơi mà cô đến khám đầu tiên đó chính là bệnh viện Hữu Nghị 103 tại Yên Bái. Thì khi cô đến khám ở đó thì các bác sĩ đã tư vấn cho cô như thế nào về căn bệnh này?
Khi biết mình có mắc bệnh này thì mình đã thường xuyên đi khám bệnh, nhưng cô cũng rất tin tưởng ở bệnh viện 103 là một cái địa chỉ mà cô cũng gửi gắm rất nhiều về sức khỏe của mình ở đó. Và khi đến đó thì được các bác sĩ rất nhiệt tình thăm khám và cũng đưa ra những cái lời khuyên cũng như là những cái quyết định để giúp cho cô vượt qua những bệnh tật ban đầu.
Và thông qua câu chuyện vừa rồi thì cô là có thể chia sẻ với mọi người một lần nữa về cái thông điệp tích cực mà khi mình mắc những căn bệnh, không chỉ là một căn bệnh ung thư mà còn nhiều căn bệnh khác nữa, thì quan trọng nhất của người bệnh là gì?
Sau khi cô không may mắc cái căn bệnh này thì cô rút ra một cái điều là bệnh ung thư không có nghĩa là một án tử hình nữa, mà nó là một cái gì đó nếu như mình tin tưởng vào khoa học hiện đại, vào nền y học của bây giờ, thì cái bệnh ung thư chúng ta phải nói rằng có thể chữa được một cách chắc chắn. Cùng với nữa, những con người mắc bệnh này này phải luôn luôn gì tạo ra những sự tích cực, luôn luôn lan tỏa đến mọi người, và đặc biệt đó là sự yêu thương. Với căn bệnh ung thư ấy, mà nếu chúng ta không chuẩn bị sớm hoặc là không tầm soát sớm ấy, thì cũng không dám nói mạnh được điều gì. Chính vì thế cho nên là bây giờ với những cái trung tâm người ta mở ra và người ta luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của người dân, đó khuyên chúng ta là nên đi tầm soát ung thư sớm. Và chỉ có những người quan tâm đến sức khỏe, biết tầm soát cho mình, biết kiểm tra định kỳ sức khỏe cho mình, để biết rằng không may mình mắc căn bệnh đó thì cũng chỉ là giai đoạn đầu. Cho nên việc tầm soát ung thư sớm là một việc vô cùng quan trọng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một câu chuyện hoàn toàn có thật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Và câu chuyện của vị khách này đã truyền cảm hứng rất tích cực cho những bệnh nhân đang điều trị căn bệnh ung thư. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho nhận định ung thư không phải là án tử. Để làm rõ nhận định này, trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia y tế, thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, để chúng ta cùng tìm hiểu về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư, cũng như là biết thêm những câu chuyện, những con người đã dũng cảm vượt qua căn bệnh này. Vâng, trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ. Thưa bác sĩ, bệnh ung thư luôn được coi là nỗi sợ, nỗi ám ảnh chung của tất cả mọi người. Vậy bác sĩ có thể cho biết về tình hình cái căn bệnh này ở Việt Nam cũng như là trên thế giới không ạ?
Xin chào khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình và xin chào MC xinh đẹp. Rất vui được tham dự chương trình để chia sẻ những cái kiến thức về ung thư trong những năm gần đây. Thì việc đầu tiên chúng ta phải xác định ung thư là một căn bệnh ác tính. Theo cái thống kê của trên thế giới thì đối với năm 2022 thì trên thế giới có khoảng độ 19,2 triệu bệnh nhân mắc ung thư mới, và trong đó có 12 triệu bệnh nhân bị chết bởi bệnh lý ung thư. Và đối với Việt Nam của chúng ta cũng không ngoài như trên thế giới. Thì theo cái thống kê năm 2020 ấy, thì ở Việt Nam chúng ta có khoảng độ 182.000 ca mắc ung thư mới, và trong đó có 122.000 ca tử vong. Và ở Việt Nam chúng ta thì cái tỷ lệ cũng giống như thế giới, đó là ung thư dạ dày, ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, ung thư đại tràng và ung thư gan cũng chiếm một tỷ lệ rất cao ở Việt Nam chúng ta. Và nếu như trong trường hợp mà cái đến những bệnh lý ung thư này mà chúng ta hoàn toàn là biết được các cái tác nhân gây ra thì chúng ta có thể là tác động và kiểm soát được nó.
Vâng. Vừa rồi là những con số rất đáng suy ngẫm về tình hình căn bệnh ung thư ở nước ta cũng như ở trên thế giới. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của cái căn bệnh này là gì ạ?
Vâng. Cái việc xác định cái nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư thì cũng là một trong những cái biện pháp mà các đầu ngành về ung thư họ khuyến cáo để chúng ta có thể các cái bước dự phòng. Thì đối với các cái nguyên nhân gây ra tình trạng ung thư thì chúng ta sẽ chia thành hai cái tác nhân. Cái tác nhân thứ nhất là tác nhân bên trong có liên quan đến các nội tiết tố, có liên quan đến yếu tố di truyền của con người. Thì khi đó ví dụ như các liên quan đến yếu tố di truyền thì khi đó chúng ta có hay gặp những cái bệnh lý về như là các bệnh lý đa polyp ở đại tràng và có khả năng gây ra tình trạng ung thư ở con người. Cái thứ hai đó là các cái yếu tố nội tiết tố. Đối với nữ giới thì khi ở cái tuổi mãn kinh kéo dài, mãn kinh thì khi đó cái nội tiết tố sẽ giảm. Nội tiết tố giảm thì có cái nguy cơ cái ung thư nội mạc tử cung. Còn đối với nam giới thì khi testosterone, cái nội tiết tố testosterone giảm theo tuổi tác thì khi đó nó có nguy cơ gây ung thư tiền liệt tuyến đối với những cái nguyên nhân, đấy là nguyên nhân bên trong, cái tác nhân bên trong. Còn 80% các cái tác nhân bên ngoài gây ra tình trạng ung thư, và đây chính là cái khâu quan trọng nhất để chúng ta sau này dự phòng. Thì các cái tác nhân bên ngoài thì chúng ta phải yếu nói đến các cái yếu tố phóng xạ. Các yếu tố phóng xạ thì chúng ta có thể yếu tố phóng xạ do cái môi trường bên ngoài đem lại, hoặc là do các cái sự phát triển của công nghiệp, đặc biệt là các cái tia X hoặc là các cái tia sử dụng trong y tế, thì nó có là cái tác nhân khi tiếp xúc liên tục như lâu dài thì nó là tác nhân gây ra tình trạng ung thư. Ví dụ như là đối với các cái tia X nó có thể gây ra tình trạng ung thư tuyến giáp, ung thư của tuyến giáp này, ung thư của tinh hoàn. Đấy là những cái ung thư mà chúng ta có thể gặp do các cái tia X gây ra. Còn lại là các tác nhân bên ngoài là các yếu tố như là yếu tố hóa học. Các yếu tố hóa học, ví dụ như là thuốc lá là một cái hàng đầu, nó có chứa các cái chất gây ra tình trạng ung thư. Đặc biệt là những người sử dụng thuốc lá liên tục thì có cái nguy cơ ung thư ở đường hô hấp rất cao, đặc biệt là ung thư phế quản, ung thư phế quản. Nếu việc sử dụng rượu và thuốc lá liên tục thì đối với những người liên tục sử dụng nó có tỷ lệ ung thư gấp 10 cho đến 30 lần so với người không sử dụng thuốc lá và rượu. Đấy là cái tác nhân về hóa học mà chúng ta gặp phải. Còn đối với tác nhân hóa học về các cái chất độc trong cái nguồn thức ăn mà chúng ta đưa lại, đặc biệt là các thức ăn có nấm mốc gây ra, như là chúng ta ăn các cái thức ăn những hạt có nấm mốc thì gây ra tình trạng là ung thư, như là ung thư gan, ung thư ở đường tiêu hóa gặp rất là lớn ở trong đó. Cái tác nhân bên ngoài nữa mà chúng ta phải kể đến đó là các cái virus và vi khuẩn gây ra ung thư. Ví dụ như là các cái virus gây ra ung thư như virus Epstein-Barr thì có thể gây ra ung thư gan, hoặc là virus gây HPV gây ra tình trạng ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Đấy là những cái virus mà có thể gây ra tình trạng ung thư. Còn lại virus viêm gan B thì có thể gây ra tình trạng ung thư gan.
Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta nắm rõ được cái tác nhân gây bệnh như vậy thì chúng ta sẽ có cái phương pháp phòng tránh cũng như là có cái phương pháp để điều trị đối với từng các bệnh ung thư, đúng không ạ? Theo tôi được biết thì hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã có trung tâm chẩn đoán sớm ung thư để phục vụ người dân trong khu vực. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ những cái thông tin về trung tâm này để cho người dân nắm được không ạ?
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 403 đã có hợp tác với bệnh viện K1 Trung ương để triển khai một trung tâm chẩn đoán sớm ung thư đầu tiên ở tỉnh. Và chúng tôi hàng tuần chúng tôi mời các chuyên gia hàng đầu của ung thư tại bệnh viện K1 nên thực hiện khám và chẩn đoán ở tại bệnh viện. Và đây cũng là trung tâm được ra đời vào tháng 4 năm 2023. Và khi đưa vào hoạt động thì chúng tôi đã khám cho hàng nghìn lượt bệnh nhân khám sàng lọc ung thư. Và trong cái sàng lọc ung thư đó chúng tôi đã phát hiện ra được trên 30 ca bị ung thư, mặc dù là những ca này là hoàn toàn không có các cái triệu chứng gì, chỉ là đi khám để tầm soát ung thư thì chúng tôi đã phát hiện ra được trên 30 ca. Đây cũng là một tỷ lệ mà tôi cũng thấy là tương đối so với các tỷ lệ chung mà cái nghiên cứu của Việt Nam gây ra.
Thực sự ra thì tôi thấy đây là một thông tin đáng mừng đối với người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vì bây giờ những người như chúng tôi hoặc là những cái bệnh nhân sẽ không cần phải đi về tuyến trên cao hơn để phát hiện ra căn bệnh ung thư, mà ngay tại tỉnh mình và đến trung tâm này thì cũng có thể chẩn đoán sớm được ung thư. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho bệnh nhân đang điều trị ung thư cũng như các khán giả đang xem chương trình không ạ?
Thì đối với bệnh ung thư thì chúng ta phải xác định đây là một bệnh ác tính, và bệnh này nếu chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể dự phòng được nó và phát hiện sớm được nó. Nếu chúng ta dự phòng được tốt và phát hiện sớm ngay từ đầu thì chúng ta có đưa ra cái phác đồ điều trị đúng thì hoàn toàn có thể đưa lại được sinh mạng cho người bệnh. Nên là tôi mong muốn rằng là đối với những người nhà có người thân mà đã bị ung thư, hoặc là những người có nhiều các tác nhân mà chúng tôi đang kể đến, chúng ta có thể tầm soát một năm một lần, hoặc là khi chúng ta thấy có yếu tố nguy cơ lớn thì chúng ta nên đến tầm soát và nên gặp các cái chuyên gia hàng đầu về ung thư của Việt Nam để chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện của mình, để các bác sĩ có thể định hướng được cái việc mà chúng ta xác định được cái nguyên nhân ung thư ở trên cơ thể người đó. Và chúng ta phải xác định là ung thư không phải là án tử hình nếu chúng ta phát hiện được sớm và điều trị đúng.
Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Kính thưa quý vị, qua trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng ung thư không còn là án tử, và nếu ai đang mắc căn bệnh này, xin đừng bỏ cuộc. Hãy đăng ký chẩn đoán sớm ung thư để bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc cho chính bản thân và gia đình. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất về căn bệnh ung thư cùng những tín hiệu tích cực của căn bệnh này. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này như sau. Chẩn đoán ung thư ở giai đoạn muộn sẽ xảy ra vấn đề gì? A. Bỏ lỡ giai đoạn vàng điều trị bệnh. B. Không có vấn đề gì. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Tới đây chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.